Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 2014. Thưa các vị, là thấm thoát mà 3 ngày tu của chúng ta sắp trôi qua một cách rất là nhẹ nhàng. Các vị chỉ còn chừng nửa ngày nữa thôi là thông dong ra về. Bây giờ mừng đi là vừa. Ở đây trên bàn của mình nó có 2-3 câu hỏi. Mình giải thích mấy câu hỏi này trước là chúng ta học một chút. Có thể là hôm nay mình sẽ học 1 tiếng rưỡi buổi sáng, thì giờ còn lại các vị sẽ ăn trưa. Và buổi chiều có thể là 3 giờ rưỡi hay là hơn 3 giờ rưỡi chúng ta sẽ có một cái lễ quy y. Sau lễ quy y thì có thể mình ngồi lại sinh hoạt với nhau. Và cuối cùng đó là tổng kết một khóa tu 3 ngày để cho ban tổ chức có đôi lời cảm ơn đến các vị. Rồi cuối cùng và sau đó chúng ta sẽ ăn chiều rồi chia tay. Đó là cái lịch mình thông báo trước. Ở đây có một câu hỏi là: xin Thầy từ bi dạy cho con sự khác biệt của Tam Tạng Thánh Điển và Đại Tạng Kinh. Người muốn học Tam Tạng Thánh Điển phải nghiên cứu đọc tụng kinh điển nào? Thưa các vị, cái từ người ta dùng khác nhau, nhưng mà Tam Tạng Thánh Điển tức là Đại Tạng Kinh. Tam Tạng gồm có Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Còn Đại Tạng thì nó cũng gồm 3 phần đó, cho nên cái tên dùng khác, nhưng mà cũng chỉ cho những lời Đức Thế Tôn dạy được kiết tập. Tất nhiên là nó có những khác biệt khi chúng ta nhìn về Tam Tạng Thánh Điển. Có 2 Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Một là Thánh Điển Bắc Truyền, 2 là Thánh Điển Nam Truyền. Bắc Truyền là do vì sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì có những dòng chảy đệ tử Đức Thế Tôn truyền bá Đạo Phật về phương Bắc qua các quốc gia như cái vùng Kashmir, tức là vùng Pakistan bây giờ, lên A Phú Hãn, vòng qua Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, v.v. Qua những vùng văn hóa đó, theo cái định hướng Bắc Nam thì đó là phương Bắc, và kiết tập thành văn học Sanskrit. Sau đó người ta dịch ra tiếng Hoa, tức là tiếng Trung Hoa, và trở thành văn học Hán Tạng. Cho nên cái từ dùng là Đại Tạng Kinh thường thường chỉ cho văn học của Phật giáo Sanskrit dịch ra tiếng Hoa, kết thành Tam Tạng Thánh Điển. Một con đường khác là truyền về phương Nam, tức là truyền về miền Nam Ấn Độ qua Tích Lan, và từ đó phát triển qua các vùng như là Miến Điện, Lào, Campuchia, Mã Lai, v.v. thì kiết tập bằng tiếng Bali. Bây giờ thường thì người ta dịch, người ta gọi là Nam Tạng, tức là Tam Tạng Thánh Điển được kiết tập bằng văn học Bali. Và nhìn sâu vào 2 nguồn Thánh Điển này, thưa các vị, Thánh Điển truyền về phương Nam mang cái đặc tính trung thực, tức là gần với lời dạy Đức Thế Tôn hơn là Thánh Điển Bắc Truyền. Thánh Điển Bắc Truyền nó phát triển theo cái chiều dài của sự phát triển tới 2.000 mấy trăm năm, cho nên cái sự phát sinh của nó hình thành văn học Phật giáo Đại Thừa rất là rộng. Trong khi cái nền tảng ban đầu nó là 4 bộ A Hàm, như là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, thì nó là rất là gần với Nam Tạng Thánh Điển, tức là gần với Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh. Thế nhưng mà cái nguồn Kinh Điển Bắc Truyền, tức là Đại Tạng Kinh được dịch ra tiếng Trung Hoa, thì văn học Phật giáo Đại Thừa phát triển rất là đồ sộ. Do vậy cho nên cái sự phát triển văn học Đại Thừa đa phần nó không có cái văn bản của văn học Bali để đối chiếu. Do vậy cho nên bây giờ đa phần người ta bảo rằng văn học Phật giáo Đại Thừa không phải đích thị từ kim khẩu Đức Thế Tôn thuyết ra để kiết tập. Nó có một cái sự phát triển khác biệt như vậy. Thế nhưng mà nếu chúng ta là những người con Phật nghiên cứu vào lời dạy Đức Thế Tôn, thì từ cái nền tinh thần của Kinh Văn A Hàm hay là Kinh Văn Nguyên Thủy Phật dạy mà nhìn về văn học Phật giáo Đại Thừa, thì thưa các vị, tất cả tư tưởng như tư tưởng của Hoa Nghiêm, của Niết Bàn, của Pháp Hoa, của Bát Nhã v.v. đều đặt cái nền trên Phật học Nam Tạng, tức là đều có cái nền từ Phật giáo Nguyên Thủy, chứ không hề có bộ kinh văn nào không lấy tam pháp ấn, tức là vô thường, vô ngã và niết bàn đặt nền tảng để xây dựng cả. Có điều người ta dùng cái lăng kính của những nhà nghiên cứu thì thưa các vị, nó có sự khác biệt. Khác biệt thứ nhất, nó là văn học của Phật giáo Nam truyền, tức là năm bộ Nikaya được Hòa thượng Minh Châu dịch đó. Nó gần với nguyên ngữ hơn, tại vì đây là một loại văn học, nó ít có được tu từ học, tức là không có được chỉnh lý lại, không có được viết lại. Nó hình thành một loại văn bản rất là thuần văn bản viết. Trong khi Phật giáo Bắc truyền, tức là Kinh Tạng Đại Thừa, thì thưa các vị, nó thuần là loại văn học viết, chứ không phải là văn học được kiết tập thành. Ví dụ, tôi nói những người Phật tử ghi chép lại lời của tôi thì nó rất khác với cách tôi viết, có phải không? Văn nói nó khác với văn viết vô cùng. Từ cái lăng kính này người ta soi lại thì người ta bảo rằng văn học Đại Thừa đó là sự phát triển của văn học viết, chứ không phải là kiết tập từ kim khẩu Như Lai. Thế cho nên bây giờ có một cái làn sóng, nhất là cái làn sóng của thầy Thông Lạc, tức là người ta gọi là trưởng lão Thông Lạc. Các vị thấy cụ viết rất là nhiều cái chủ đề bài bác kinh văn Đại Thừa. Thế nhưng mà nếu mình cực lực bài bác như thế thì thưa các vị, rất là cực đoan nha. Tại vì khi Phật giáo đi ngang qua các cái vùng văn hóa khác biệt, người ta không có tránh được cái tình trạng là vận dụng cái tính văn hóa của vùng địa phương đó để lý giải cái tinh thần đạo Phật. Và điều thứ hai, thưa các vị, đành rằng nó có những cái sự phát sinh tất nhiên từ cái nhu cầu văn hóa của từng vùng quốc gia. Thế nhưng mà họ đều căn cứ trên cái tinh thần là của đạo Phật là một, căn cứ trên tinh thần sử liệu là hai. Ngoài ra thì cũng không tránh được là có những văn học kinh văn phát triển mà nó rất ư là lệch lạc đối với tinh thần nguyên thủy của Đức Phật dạy. Cho nên cắt bỏ hết những cái chùm gửi gắm vào tự thân đạo Phật, thì chúng ta có thể nhận ra một điều rằng là 90% kinh văn của Phật giáo Đại Thừa nó đều có một cái nội dung từ cái nền của lời Đức Thế Tôn dạy trong nguyên thủy. Đó là mình giải thích hai nền văn học kinh văn Nam truyền và Bắc truyền, và kể cả Phật giáo Đại Thừa, để cho các vị có một chút khái niệm. Điều thứ hai, câu hỏi này là người muốn học Tam Tạng Thánh Điển phải nghiên cứu đọc tụng kinh điển nào? Thưa các vị, là trong quá khứ thì chúng ta không có điều kiện để đọc vào kinh văn nguyên thủy của Đức Phật dạy. Thế nhưng mà từ ngày Hòa Thượng Minh Châu du học Ấn Độ và qua Tích Lan, ngài mang Tam Tạng Thánh Điển từ văn học Bali về dịch ra thuần tiếng Việt. Thế thì các vị có quyền thỉnh Tam Tạng Thánh Điển bằng tiếng Việt được dịch ra của Đại học Phạn Hạnh ngày xưa, tức là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Đây là năm bộ thánh điển từ văn học Bali được dịch, rất ư là trung thực, và chúng ta nên đọc học nghiên cứu vào văn học này. Các vị xây dựng cái nền tảng học Phật từ cái nền tảng của văn học Phật giáo Nam truyền thì các vị sẽ có được một cái nền, có một cái công phu thực tập rất là vững chắc. Kỳ thực là chưa có một học giả Tây phương nào họ nghiên cứu đạo Phật nghiêm túc mà họ không đi vào văn học A Hàm hết, tức là văn học Phật giáo Nikaya. Và cái điều này chúng ta nên cẩn trọng, tại vì thưa các vị, nếu các vị có một cái nền từ văn học Nikaya, tức là văn học A Hàm hay là văn học Phật giáo Nam truyền vững vàng rồi, thì các vị có thể đọc vào kinh văn Đại Thừa từ Hán Tạng dịch ra, các vị sẽ không đến nỗi cực đoan bài bác văn học Phật giáo Đại Thừa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các vị đi vô văn học Phật giáo Nam truyền một cách vững vàng thì các vị thiết lập được cái nền hành trì, cái công phu thực tập vô cùng vững. Bằng không á thì chúng ta chỉ nghe các bậc pháp sư lý giải về Phật giáo Đại Thừa là tâm thức chúng ta nó phiêu diễu ở trên chín tầng cao á, thực tập những bước vô cùng căn bản thì không thực tập. Chỉ nghe các vị thầy giải thích về Đại Thừa phá chấp rồi chúng ta vô hình chung là phá vỡ cái nền tảng chi? Phá vỡ nền tảng luân lý đạo đức xã hội đời thường, phá vỡ nền tảng hạnh phúc đời thường. Trong khi đó, giáo lý căn bản thực tập để xây cái nền pháp lành ngay nơi tự thân người ta không có. Rồi vươn đến tầm cao, hiểu được cái lý Bát Nhã Pháp Hoa thì ta cũng không hiểu được, ta chỉ nghe chấp giới các vị thầy giảng là đó đại thừa như vậy đó, thế rồi chúng ta tin theo. Thưa các vị, trên thì nắm công tới, ở dưới thì lại buông bỏ cái nền nhân quả tội phước, không thực tập, không hành trì, thế thì phá vỡ luôn cái nền tảng của người Phật tử tu tập nha. Cho nên theo mình, các vị nên đọc vào văn học Nikaya cẩn trọng, tức là đọc vào bộ năm bộ thánh điển A Hàm được Ngài Minh Châu dịch, để thực tập từng bước vô cùng cẩn trọng. Thậm chí đi vô thiền tập, thưa các vị cũng phải xây dựng cái nền thiền tập trên cái công trình tứ niệm xứ của Phật dạy. Đừng bao giờ nghĩ rằng là thiền Đông Độ hay là thiền kiến tánh khởi tu, siêu Phật Việt Tổ có thể thoát khỏi bàn tay Như Lai. Thưa, không có một vị thiền sư nào của truyền thống Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam thiết lập cái nền tảng tu tập cho vững chắc mà không lấy nền tứ niệm xứ làm nền vững chắc để tu tập hết. Chúng ta đừng nghe nói rằng kiến tánh khởi tu hay là ngộ đạo rồi thì siêu Phật diệt tổ. Kỳ thực là nếu siêu cả Phật hơn cả tổ, thế thì người đó không phải là người tu tập giáo lý của Đức Thế Tôn nghe. Dù cho các vị tới phương trời nào cũng giống như Tề Thiên Đại Thánh, nhảy tới đâu thì nhảy, vẫn tới ngón danh của Như Lai chứ không vượt thoát được. Thiền chi thì thiền, nhưng mà không thể thoát được tứ niệm xứ đâu. Cho nên người Phật tử tu tập nên lấy cái nền tảng thiền tứ niệm xứ làm căn bản nhất. Cái phương pháp thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Thế giới bây giờ họ đang ngưỡng mộ. Và thậm chí rằng sau 911, trên những chuyến phi cơ, những tiếp viên hàng không cũng dạy cho hành khách thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Và khi nói đến mindfulness thì thưa các vị, không có anh Tây nào không biết hết, không anh Mỹ nào không biết hết. Và xây dựng cái nền này vững chắc thì người ta có thể đạt đến thành tựu được Phật quả, chứng được A-la-hán hiện thời. Sở dĩ người Phật tử Việt Nam và kể cả cái truyền thống của các thầy tu Việt Nam, thưa các vị, càng ngày càng đi vô cái tình trạng là mất mất gì là tha hóa, cái từ đó nó nhẹ nhất, càng ngày càng tha hóa, tức là không còn thực sự là một người tu nữa, là do vì chúng ta không thiết lập được cái nền tảng căn bản đó là xây dựng cái sự tu tập trên cái nền tứ niệm xứ để hành trì nhé. Người Phật tử ta cũng thế, nghe các vị pháp sư giảng về đại thừa thì chúng ta tưởng rằng chúng ta ngộ được lý đại thừa rồi, và trong khi đó thì ta phá vỡ cái nền tảng nhân quả tội phước thiện ác nhân gian, phá vỡ cái nền tảng vô cùng là thiện lành, đó là đạo đức xã hội làm người, cho nên lâm vào cái tình trạng là xã hội càng ngày càng tệ hại. Cho nên trả lời câu hỏi này, thưa các vị, là nên đọc tụng nghiên cứu tu tập từ văn học Phật giáo Nikaya. Mỗi một trung tâm tu học nên có tối thiểu là 3 bộ Đại Tạng được dịch ra bằng tiếng Việt từ Ngài Minh Châu dịch. Đây là công trình vô cùng lớn của ông cụ đóng góp cho người Phật tử Việt Nam và cho các thầy Việt Nam. Thế mà chúng ta lại không học, lại tin cái chuyện vớ vẩn là niệm Phật thôi chứ còn đọc kinh là tạp tu. Vô cùng sai lầm, thưa các vị. Văn chương Đại Thừa từ ngàn xưa cho đến nay đã được phát triển ra sao, bằng những phương thức nào? Bây giờ và tương lai theo trí tuệ của Thầy thì phát triển với những phương thức nào cho phù hợp? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy. Thưa các vị, mình không có trí tuệ gì đâu mà hỏi mình ba cái này. Nhưng mà mình cũng đóng góp một vài điều từ cái thấy của mình thôi, chứ nói trí tuệ thì mình ông thầy nhà quê không có trí tuệ nghe. Như mình vừa giải thích là văn học Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, hình thành qua cái chiều dài của Phật giáo phát triển qua các vùng văn hóa khác nhau. Cho nên để đáp ứng được cái nhu cầu trình độ tâm thức của từng vùng văn hóa khác biệt cho nên hình thành văn học Đại Thừa. Ví dụ, đi vô đất nước Trung Hoa thì các thầy muốn dịch văn học Đạo Phật, tư tưởng Đạo Phật để cho người Trung Hoa hiểu thì họ làm cái chi? Họ mượn cái tinh thần của Lão Trang dịch những cái ngôn ngữ Đạo Phật. Một phần là mượn tinh thần của Lão Trang để dịch ngôn ngữ Đạo Phật, những tư tưởng của Đạo Phật. Phần thứ hai, thưa các vị, vô cùng quan trọng là Đạo Phật đã đóng góp rất lớn cho văn học Phật giáo Trung Hoa. Đơn giản một điều các vị thấy là trong Nam Hoa Kinh, đó là một quyển sách rất ư là nền tảng của Đạo Lão. Thế nhưng mà cái tư duy của Nam Hoa Kinh nhiều lắm là chỉ tưởng tượng đến một cái mức độ là có một con chim vàng, nó muốn ăn thì nó cất cánh, nó bay từ biển Đông qua biển Tây hay là từ biển Tây qua biển Đông, rồi nó quạt cánh, nó bắt rồng. Và mỗi lần nó cất cánh tới 9.000 dặm cao. Tức là cái tư duy của người Trung Hoa nó thực tiễn hơn là cái tư duy của người Ấn Độ. Người Ấn Độ thì có thể nghĩ ra bằng cái tư duy trừu tượng, không có quốc gia nào có thể bị được. Tôi đối chiếu các vị thấy, ví dụ như Kinh Văn Đức Phật dạy, để nói về cái thời gian rất là xa và không gian rất là xa, thì các vị hình dung rằng là cái tinh thần tư duy về tưởng tượng Trung Hoa không bị được ở điểm này. Thế Tôn nói rằng kiếp thạch nó hàm nghĩa rằng là có một cái núi đá lớn như núi Tu Di, tức là nó lớn như là cái dãy núi Rocky của Mỹ đi, từ biên giới Canada kéo dài lên tới Alaska đi, thì ta có thể hình dung được nó lớn đến độ nào. Thế rồi 100 năm có một tiên nhân từ cõi trời bay xuống, dùng một chiếc áo tiên nó nhẹ như tơ, quét qua núi một cái, 100 năm sau hiện xuống quét một lần, rồi quét cho đến núi nó không còn một mảnh đá, thì gọi là một kiếp đá. Từ ngàn vạn Đức Thế Tôn có mặt giáo hóa cho đến bây giờ đó thì có nhiều kiếp xảy ra như thế. Rồi Ngài ví dụ thêm, một chúng sinh không có điều kiện gặp được Tam Bảo, nổi chiều trong ba cõi sáu đường, có khi tới một kiếp đá vậy là một kiếp thật. Tại các vị hình dung coi, bao nhiêu nghìn cái máy tính có thể viết những con số đoán được cái thời gian nó dài, không lường được. Một chiếc áo nhẹ và rất mong manh quét ngang núi, mà cái núi này nó to bằng cái rặng Rocky của Mỹ, thì các vị hình dung là quét nó sạch thì bao nhiêu năm. Đó là mình ví dụ một cái tư duy trừu tượng của người Ấn Độ khi đi tới Trung Hoa. Từ ví dụ này đưa cho ta một cái nhìn, thưa các vị, cái nền văn học Hồi giáo Đại Thừa từ Ấn truyền qua Trung Hoa nó làm giàu gấp 3 lần so với cái nền văn hóa Trung Hoa đã có. Thành rằng ban đầu đó là mượn văn học Trung Hoa để lý giải những điều Phật dạy, sau đó thì cống hiến cái tư duy của người Ấn Độ cho người Trung Hoa mênh mông đến nỗi người ta không lường được. Ngay như một cái phim Tề Thiên Đại Thánh thôi thì các vị hình dung rằng là nhỏ, lớn, già, trẻ, từ quá khứ tới đây, nói về Tam Tạng Thỉnh Kinh ai cũng biết cả, thậm chí cả một vùng quốc gia Đông Nam Á, nói tới Tề Thiên Đại Thánh thì người ta đều biết. Thế cho nên thưa các vị, rõ ràng là cái khả năng đóng góp Phật giáo Đại Thừa nó vô cùng lớn vào các nền văn hóa mà Phật giáo đã có mặt, chứ không riêng gì Trung Hoa. Đi vô Nhật Bản, đi vô Việt Nam, đi vô Hàn Quốc cũng thế. Thế rồi trong tương lai, thưa các vị, Đạo Phật có một hứa hẹn rằng là đến đất Úc, đến đất nước Tây Phương, châu Âu, châu Mỹ, cái khả năng đóng góp nó cũng lớn như vậy. Thế thì các vị có một cái nhìn rộng hơn, đó là bản chất của Đạo Phật hay là tuệ giác của Đức Thế Tôn có thể đóng góp vô cùng là giàu có, chứ không phải chỉ đơn giản một điều đó là cống hiến một số các thầy tu làm cái công việc là gõ mõ tụng kinh, ma chay lễ lược, làm đình làm đám. Thưa không, rộng hơn như vậy rất là nhiều. Từ giải thích đó, chúng ta trở lại đây. Thưa các vị, Đạo Phật sẽ phát triển bằng phương pháp nào trong tương lai? Thưa các vị, tùy vào điều kiện của những người Phật tử có tu, thì các vị ứng dụng được Đạo Phật vào xã hội các vị đang sống, vào thế hệ tương lai của con em chúng ta. Chứ còn mình đừng nghĩ rằng Đạo Phật phải giữ nguyên cái hình thức như bây giờ. Cái khả năng thấm nhuần các vị vào cái nguồn sâu xa, cái căn bản của Đạo Phật đó là tuệ giác và từ bi. Các vị thấm nó vào trong tự thân để cho từng tế bào của các vị thấm đậm giáo pháp của Phật. Thế thì sau đó các vị ứng dụng điều này vào đời sống gia đình, vào đời sống xã hội, vào các dòng chảy văn hóa, vào phim ảnh, vào các cái môi trường sinh hoạt. Thế thì thưa các vị, cái sự phát tán nó rất là mênh mông, chứ không đơn giản chỉ có việc là một mái chùa, một nhóm người tu, một vài cái nghi lễ còn lại mà gọi là sự đóng góp Đạo Phật. Thưa không, rộng hơn rất là nhiều. Và mình lặp lại, tùy vào năng lực tu của các vị, khả năng hiểu biết Đạo Phật của các vị nâng lên đến một cái tầm cao nào đó, thì khả năng đóng góp Đạo Phật không lường được cái mức độ rộng và sâu của nó. Chắc đủ trả lời cho câu hỏi này rồi. Thế rồi có một điều hỏi nữa hả? sao tự nhiên mà nhiều câu hỏi vậy? Có lẽ là dành buổi sáng nay cho cái chuyện trả lời câu hỏi rồi. Thưa các vị, tôi không phải là quyển từ điển đâu nha. Sự hiểu biết của tôi nó rất là hạn chế. Cái nào tôi biết thì tôi trả lời, không biết thì xin chịu thua. Thưa các vị, có một câu hỏi rất là thực tiễn là: nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Như vậy cõi Tây Phương Tịnh Độ ở đây là một cõi nước, một nơi chốn của Đức A Di Đà, như nhiều thầy cô giảng dạy mà Phật tử hướng nguyện về, hay còn là một trạng thái an tịnh, tĩnh lặng, tỉnh thức của tâm như nhờ thiền tập mà ta đạt được? Xin Thầy giải thích. Thưa các vị thấy là mỗi ngày mình lễ Phật á, mình cũng niệm một cái câu bình thường như các truyền thống người ta làm. Có hai cách hiểu về câu này nha. Sở dĩ mình để nguyên, mình không có sửa sang chi, tức là mình không cắt bớt, là tại sao các vị biết không? Trong truyền thống của sư ông Trúc Lâm, ông cắt bớt bốn câu đó đó. Không có nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Các vị có đi những cái thiền đường cũ, có nghe các thầy của truyền thống Trúc Lâm thôi tụng nhé, thì biết. Thưa các vị, điều thứ nhất là mình rất là tôn trọng người xưa họ chế tác, cho nên mình không có sửa lại, mình để nguyên vậy. Nhưng mà cái cách của mình làm thì nó rất khác, tức là cái nội dung của mình sẽ giải thích thì nó rất khác. Thông thường Phật tử Tịnh Độ được các thầy giải thích là nguyện sinh về cảnh giới A Di Đà, rồi làm chi nữa? Mang nghiệp sinh về cõi đó, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Các vị nghe chứ hả? Mang nghiệp sinh về cảnh đó, rồi làm chi nữa? Lên đó tu, rồi mới trở lại cõi Ta Bà lại, phải không? Cái từ người ta dùng đó là gì? Là vãng sinh Tây Phương, rồi hồi nhập Ta Bà. Tôi không biết làm chi mà nó lòng vòng như vậy cho nó mất công, không biết. Và điều thứ hai nữa là, thưa các vị, ta không thấy cái vị thầy nào hay là vị Phật tử nào xin lên đó rồi trở về báo cho chúng ta biết rằng tôi đã xin lên đó, tôi về đây tôi báo cho anh hay, để anh có niềm tin. Chúng ta chưa thấy. Chỉ nghe mấy thầy bài cái chuyện là niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, rồi hình hài người ta nó còn ấm, vân vân, rồi giở tay lên, giở tay xuống biểu diễn đây là cái công phu niệm Phật thành công, vân vân, rồi họ quay phim mà chiếu sùm, rồi thậm chí là đốt ra xá lợi từng hũ như thế này, là chúng ta tin. Kỳ thật là, thưa các vị, cái điều này nó không đáng để cho các vị tin đâu nha. Điều thứ nhất, kỳ thật là người ta chết có khi tùy vào cái trạng thái cơ thể, có người chết phải mất cả ngày nó mới cứng chứ không đơn giản. Tại vì cái điều kiện y học bây giờ, thuốc men bây giờ nó vô trong người của người ta, nó không có giản dị là chết cái nó cứng liền đâu. Điều thứ hai, cái sự đánh giá rằng là thân còn mềm là được vãng sinh, rồi đốt ra xá lợi được vãng sinh, cái này càng không nên tin. Ở trong một cuốn Lâm Văn Lục hay là cái cuốn chi của một vị thiền sư vừa dịch mà mình đọc, ông tổng kết rằng 1700 vị thiền sư Trung Hoa kéo dài từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, trải qua tới 700 năm. Người ta tổng kết là cái khối lượng dân tộc lớn như vậy, thành tựu được có 1700 vị thiền sư lớn thôi, mà trong 1700 vị thiền sư ấy, tính chung thì chỉ có vài ba ông có xá lợi thôi nghe. Thế thì mình nhìn dung rằng Phật tử mình tu lẹt xẹt, phước bao nhiêu, có phải ngồi thiền ngày, ngồi thiền đêm như các vị thiền sư không, mà đốt ra xá lợi. Thậm chí có người mới tập tè tu niệm Phật thì câu nhớ câu quên, miệng thì niệm Phật mà tâm thì chạy rong ruổi đó đây, thế mà niệm Phật rồi đốt ra cả hũ xá lợi thế này, thì các vị làm sao mà tin được cái chuyện vớ va vớ vẩn này, dây mà thiên hạ cứ tin. Điều thứ hai, nó liên hệ đến xá lợi, để cho các Phật tử đừng có quá ư là mê tín. Thưa các vị, mình nghe Phật tử mình dẫn một đoàn từ ở Việt Nam đi qua Thái Lan để thỉnh xá lợi, các vị có biết không? Không phải thỉnh từ chùa nghe, mà thỉnh từ đâu? Thưa các vị, từ những tiệm kim hoàn ở thủ đô Thái Lan. Dĩ nhiên là nó không phải bài bán như là bán hột xoàn để cho các vị mua về. Người ta cũng có một cái nơi trốn ở trên tầng lầu của những tiệm kim hoàn. Thế rồi bên đây, những người Việt Nam đó phải liên hệ với một thầy, tức là có một người môi giới để nói tiếng Thái. Rồi người môi giới đó mới đến xin với ông thầy đó mới lên trên lầu, ông bưng xuống, đưa cho một nhóm Phật tử. Và cái chuyện tức cười đó là, những người Phật tử Việt Nam mình bây giờ họ không những làm ăn ở thương trường bình thường, họ làm ăn trong thế giới nhà chùa luôn, tức là họ không cần là có thầy hay là có một phái đoàn gì cả, họ cứ lên họ thỉnh, tại vì họ chỉ cần bỏ 100 đô ra, họ liên hệ với vị môi giới thì có quyền xin với vị sư Thái Lan để thỉnh xá lợi. Thế rồi vị sư Thái Lan đặt điều kiện rằng phải có một ông thầy. Thế rồi gặp ông thầy vơ va vơ vẩn đi ngoài đường, có mời thầy đi vô đây để thầy nhận xá lợi giùm vị sư Thái Lan trao. Thế rồi nó sinh ra một cái chuyện tức cười, đó là vị thầy đó thay cho nhóm Phật tử đó, ổng là dân bá vơ nào có biết chi. Thế rồi ổng vô ổng bưng được mâm xá lợi, cái ổng lĩnh đi mất, ổng ăn trộm luôn. Thế rồi cái nhóm Phật tử kia người ta mới kêu cảnh sát hoàng gia Thái Lan dí ổng. Thế rồi cái chị Phật tử mình mới nói: thưa thầy chết rồi, người ta đang lùng thầy phải trốn cho mau. Điều mình kể ra đây để chứng minh hai điều. Điều thứ nhất, thưa các vị, xá lợi bây giờ lạm phát, chúng ta không biết đâu là xá lợi thiệt, đâu là xá lợi giả. Người ta bài với nhau đủ thứ chuyện, trong khi xá lợi bây giờ mua rất là dễ nghe, qua Thái Lan mà kiếm đầy hết. Điều thứ hai, cộng đồng người Việt chúng ta rất là cuồng tín về xá lợi, cho nên dẫn nhau qua Thái Lan có khi làm hư một số sư Thái Lan, vì cái cơ chế hối lộ chúng ta nó không phải hối lộ trong xã hội đời thường mà nó đi vô luôn thế giới người tu, và một số Phật tử Việt Nam, thưa các vị, làm hư một số các thầy ở Thái Lan luôn là như vậy. Đây là cái hiện tình rất là thực, mình không có bôi bác chi đâu. Rồi trở lại cái chuyện, thưa các vị, cái tệ nạn nó vô cùng là nặng nề, đó là chúng ta cứ một bề nghe các thầy dạy kinh văn đại thừa, nghe các thầy bài cái cách là niệm Phật để cầu vãng sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, rồi các thầy trẻ bây giờ, thưa các vị, A Tòng theo kinh văn trong quá khứ giải thích bài ra lắm chuyện, nào là lập nhà vãng sinh đường, nào là hộ niệm 8 tiếng đồng hồ, nào là thân người ta còn mềm mại chứng tỏ được vãng sinh, nào là đốt có xá lợi được vãng sinh, thiên hạ hè nhau khai thác về cái mảng này để làm ăn, rất là tội cho những người Phật tử. Mình giải thích thêm về cái chuyện vãng sinh để cho các vị lưu ý nghe. Trong quá khứ thời Thế Tôn tại Tiền, có một hôm ngài Mahanam ngài đi khất thực về. Thưa các vị, Ấn Độ trong quá khứ cũng giống như hôm nay, tức là bò nó chạy từng đàn, có rất nhiều thầy tỳ kheo bị bò nó đạp chết. Thì ngài Mahanam ta đang ôm bát đi khất thực về, một đàn bò nó túa ra nó chạy càng đến, và ông phải vội vàng nép vô trong lề đường. Thế rồi về ông bạch Đức Thế Tôn, bạch Phật, suýt nữa là trên đường khất thực về con bị bò nó dẫm chết. Con không biết rằng trong cái lúc con hoảng loạn lo âu như thế rồi con lỡ chết, trong cái trạng thái tâm thức rất là hoảng loạn như vậy, con có bị đọa không? Thế Tôn nói: này Mahanam, ông có thấy là những cái cây bên bờ sông mà khi nó nghiêng ra bờ sông rồi, nếu người ta đốn thì nó ngã về hướng nào? Mahanam nói: bạch Thế Tôn, khi nó đã nghiêng sẵn là bờ sông, khi người ta đốn thì nó phải ngã xuống sông. Nếu nó nghiêng trên bờ thì người ta đốn nó ngã trên bờ. Thế Tôn nói: cũng thế, dù giây phút cận tử ông có thể hoảng loạn bất an lo âu, thế nhưng mà cái nghiệp tu tập của ông trong một đời huân tập, thế thì chắc chắn rằng như cây nó đã nghiêng sẵn về một hướng, cho nên nếu người ta cưa thì nó phải ngã về hướng đó. Đó là câu trả lời thứ nhất, để các vị biết rằng là điều quan trọng vô cùng là tu tập hàng ngày, chứ không phải là mình tới già rồi sợ chết cái mình đi vô một cái hội niệm Phật để mong rằng là tới mình chết rồi mình được bạn bè pháp lữ mình tới niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, hoặc là 10 thầy 20 thầy tới tụng kinh cho mình để mình vãng sinh nha. Các vị đừng có tin cái chuyện này, ta nên tin kinh văn của Phật dạy. Cái dẫn chứng thứ hai, thưa các vị, một hôm các thầy đến tham vấn với Đức Phật, nói: bạch Đức Thế Tôn, truyền thống Bà La Môn bảo rằng là người tín đồ Bà La Môn mà mất thì phải thỉnh rất nhiều thầy Bà La Môn đến tụng những câu mật chú khó hiểu, và nhờ thần lực của tới 100 vị thầy Bà La Môn tụng thì có thể giúp cho cái người kia thần thức đi siêu thoát. Thế Tôn dạy cho chúng con biết điều này có thực hay không? Thế Tôn nói: này các thầy, nếu người ta ném cái viên đá xuống dưới giếng rồi mời 1.000 thầy Bà La Môn tới đứng quanh cái giếng kia tụng mật chú, tụng kinh và chú nguyện thì viên đá nó có nổi lên không? Các thầy nói: bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn nói: Nếu người ta đổ dầu, đổ bơ xuống giếng, rồi thỉnh 1.000 vị Bà La Môn tới tụng kinh để cho cái chất bơ, chất dầu kia nó chìm xuống nước, chất bơ, chất dầu kia nó chìm không? Các thầy nói nhà bạch Thế Tôn không. Tại vì dầu thì nó vốn là nhẹ hơn nước, bơ nó cũng nhẹ hơn nước, cho nên làm sao chìm được. Thế Tôn nó cũng thế. Thưa các vị, cái nội lực tu của các vị từng ngày mới quan trọng, chứ đừng có nghĩ rằng là tới chừng ta tu rồi nhờ bạn bè pháp lữ chú nguyện cho rồi ta được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương hay là Đông Phương. Thưa các vị, chuyện này trong kinh văn Đức Thế Tôn chưa hề nghe nói nghe. Chỉ có cái cận đại người ta khai thác cái dịch vụ này mà thôi. Cho nên các vị nên cẩn trọng về điều này. Điều thứ ba, cảnh giới Tây Phương có hay là không có? Thưa các vị, cảnh Tây Phương có, đó là một nơi chốn được gọi là phương tiện độ, chứ chưa phải là thật báo trang nghiêm độ. Thế nào là phương tiện độ? Ý thứ nhất giải thích thế này. Cái gì có hình thì có sinh và có diệt. Dù hình hài đó được cấu tạo bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não thì cũng có cái chu kỳ hoại thôi. Tuổi thọ dài ngắn gì, thưa các vị, cái gì có hình thì phải đều tuân theo quy luật vô thường nghe. Nếu thực sự Đức A Di Đà có mặt nơi cảnh giới Tây Phương, thế thì ngài có thể trụ 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, nhưng mà ngài cũng phải vào niết bàn, đó là chuyện tất nhiên thôi. Và có một kinh văn nào mình không nhớ thì Đức Di Đà di chúc rằng là sau thời chánh pháp diệt thì ta vào niết bàn, người thay ta để trông nom cảnh giới này, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế thì không có chuyện là nơi đó bất sinh bất diệt. Đó là lý giải thứ nhất, có cái cảnh gọi là phương tiện độ do các tổ thiết định, do chư Phật thiết định để cho những chúng sinh quá cảnh ngang qua vùng đó, để rồi nhờ cái điều kiện đó tu tập để thành tựu được sự an lạc giải thoát hiện tiền. Nhưng mà vẫn còn cái chi? Vẫn còn chi? Vẫn còn hoại diệt, vẫn còn nổi chìm. Bằng chứng là cái câu phục nguyện của truyền thống Tịnh Tông, người ta phục nguyện rằng vãng sinh Tây Phương hồi nhập Ta Bà. Thì nếu các vị hiểu câu nói đó thôi thì nó hàm cái nghĩa chi? Vẫn còn sinh linh đó rồi rớt về đây chứ. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai nó vô cùng là hiển nhiên, đó là trong pháp môn Tịnh Độ, các tổ Tịnh Tông đã khai triển một pháp môn, đó là chi? Tự tánh Di Đà duy tâm Tịnh Độ. Tự tánh Di Đà là sao? Ngay nơi hình hài năm uẩn này có cái bản chất Di Đà, tức là có một Đức Phật đang ngồi sẵn nơi đây. Và cảnh giới Tịnh Độ là tự tâm của anh chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, chứ không phải là mình cầu sinh về cảnh giới nào. Thế thì thưa các vị, có hai phần ở mức độ cạn nhất để cho những người Phật tử họ làm quen với pháp môn hành trì, gom ngàn vạn niệm ngược xuôi lăn xăng về một niệm, cho nên ta rất cần cái câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, làm cho tâm thức nó thuần, nó bớt rủi rong đi, nó an trú lại ngay một tiếng niệm Phật. Nhưng mà kỳ thực các vị vẫn còn niệm thì còn chi? Còn lầm bầm, ý niệm còn sinh và diệt nghe. Cho nên vẫn chưa đạt đến vô sinh, vẫn chưa đạt đến cái thể tánh Di Đà của chính tự tâm các vị. Cho nên đạt đến cái trình độ đó, nhuần nhuyễn tâm không còn tạp niệm, nó chỉ còn thuần một tiếng A Di Đà Phật rồi, thì bắt đầu người ta phải buông cái tiếng niệm Phật xuống để làm cái chi? Để an trú trong cái thể Phật của chính các vị, gọi đó là niệm Phật. Mình giải thích cái từ này cho các vị dễ hiểu. Trời bên ngoài mưa rồi đó, đáng lẽ ngồi nghe mưa thôi chứ nghe chi thầy Phước Tịnh nói cho nó mệt. Có khi mình tu Phật mà mình bị lầm lẫn vô cùng. Hai cái từ này thôi, các vị mà hiểu cho tỏ tường thì các vị không bị người ta lừa nghe. Ngay cái chữ niệm này nó hàm cái chi? Đem tâm dừng lại ngay nơi đây gọi là niệm. Kỳ thực á, các vị thấu đạt hai chữ này thì các vị đã hành trì được cái pháp niệm A Di Đà Phật rồi. Niệm A Di Đà Phật, mình giải thích chữ này thôi. Nó hàm nghĩa chi? A Di Đà nó có ba nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Phải không? Thế nào là vô lượng quang? Ánh sáng này 1.000 mặt trời không bì được, cho nên gọi là vô lượng quang. Mặt trời có thể soi cháy hành tinh này, nhưng mà không thể soi cái chi? Vòng bên kia nữa, vòng trái đất mặt trời không soi được. Nó chỉ đi đường thẳng, nó không đi đường cong nữa nhé. Điều thứ hai, nó có thể đốt được mọi vật chất hữu vi, nhưng mà ngay nơi trái tim của các vị buồn, giận, ghét, thương, các vị mặt trời soi tới không? Không. Thế thì vô lượng quang nó hàm nghĩa rằng không phải mặt trời bên ngoài mà mặt trời bên trong tâm thức của các vị soi tỏ từng ngóc ngách của buồn vui các vị, của ưu tư sầu muộn các vị, của từng tiếng nói thì thầm trong đây mặt trời tâm thức các vị luôn thấy đó. Thế thì cái gì là vô lượng quang bên trong các vị? Là năng lực nhận biết của các vị, là năng lực chánh niệm hiển tiền soi sáng từng cái buồn vui hờn giận trong các vị, từng ý niệm thì thầm của các vị, gọi là vô lượng quang. Thế rồi vô lượng thọ là chi? Thưa các vị, chưa từng sinh, chưa từng diệt cho nên gọi là vô lượng thọ nhé. Tuổi thọ dài bằng với hư không cho nên gọi là vô lượng thọ. Thế thì cái gì bên trong các vị là vô lượng thọ? Cái suy nghĩ của chúng ta, lo âu phiền muộn của chúng ta thì nó là cái mới có mặt gần đây do chúng ta tập tè để có. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi bồng bềnh. Thế nhưng mà cái năng lực biết của các vị thì nó có hồi nào? Ngay từ lúc ta vừa có mặt giữa trần đời này nó đã có. Thế rồi nếu các vị biết tu tập, các vị thể ngộ điều này tỏ tường thì sau khi trả lời này về cho các buổi thì cái năng lực biết này vẫn còn, cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Vô lượng công đức là chi? Thưa các vị, đang tràn ngập buồn giận ghét thương, đang ưu tư phiền muộn, đang căng thẳng bất an, thế nhưng mà các vị chỉ cần lui về, các vị an trú trong cái tâm nhận biết chói sáng, các vị nhìn đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng bất an, thì tất cả buồn giận bất an lo lắng đó đều trở thành cái đối tượng rời các vị rất là xa. Nó phải rớt hả thôi. Thì năng lực của nó vô cùng màu nhiệm, là nó làm được cái chi? Cứu đời sống ta vượt thoát buồn giận ghét thương, nâng đời sống ta từ phàm thành thánh, ngay tức khắc làm cho ta rớt hết phiền muộn bất an. Và các vị an trú được ngay nơi đây thì tâm của các vị không cần luyện tập mà tự nhiên cuồn cuộn tuôn chảy, một là trí tuệ, hai là từ bi. Thế không phải vô lượng công đức là gì? Do vậy cho nên cái từ của truyền thống Tịnh Tông, các tổ ngày xưa giải thích rằng là ngoài cái phương tiện độ, tức là ngoài cảnh giới A Di Đà thiết lập để cho các ông khởi niềm tin có cảm tình để cầu sinh về, thì còn có một trạng thái cuối cùng, đó là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, phải không? Thì thưa các vị, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ nó hàm là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, tức là cái chi na các vị, cái năng lực nhận biết của các vị đích thực là A Di Đà Phật, đích thực là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Các vị chỉ cần an trú ngay nơi đây thì các vị liễu đạt được ngay nơi tự tâm ta có đủ phẩm chất gì? Phẩm chất Phật. Và sống được với điều này, các vị liền vãng sinh nghe. Vãng sinh không có nghĩa là chạy về đông, chạy về tây, mà các vị liền an trú ngay tâm bất động của các vị, gọi là vãng sinh. Mình hát một bài buổi sáng để đi thiền hành, an trú bây giờ, an trú ở đây. Mình tưởng bình thường, thưa các vị, khi các vị an trú được như vậy thì cửa vô sinh mở liền. Cửa vô sinh thì tức khắc là trạng thái tâm trạm nhiên bất động, tức là cái chi? Thưa các vị, cái này đấy, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức đấy. Thế thì vãng sinh không có nghĩa là mình phải bay về phương trời nào, mà vãng sinh có nghĩa là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Các vị an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền, sáng tỏ từng phút giây không rời, thì các vị đang an trú trong thể Di Đà vô sinh bất diệt của chính các vị. Mình niệm Phật, đầu tiên là mình gom ngàn vạn niệm rủi rong cái tâm thức mình để nó dừng ngay cái tiếng A Di Đà Phật. Rồi cuối cùng mình phải làm một việc thứ hai, đó là buông cái tiếng niệm rì rầm này xuống để an trú ngay cái thể tâm nhận biết, thì gọi đó là đích thị là niệm Phật. Chính xác đó là niệm Phật. Còn bằng không thì ta làm chi? Ta chỉ tụng danh hiệu A Di Đà Phật mà ta chưa niệm nghe. Tại sao? Tôi tụng kinh thì các vị nghe, tôi tụng rầm rì trong đây các vị không nghe, nhưng mà vẫn còn đang tụng chứ. Vẫn đang nói thầm mà, chứ đâu phải là niệm. Ngay cái chữ niệm thôi thì các thầy của truyền thống Tịnh Tông rất là ăn gian, cho nên cứ bảo các vị phải tụng thầm, tụng rầm rì.
tức là nói lầm bầm trong đây, thay vì mình lầm bầm mình nguyền rủa người ta thì bây giờ mình lầm bầm tốt hơn, đó là mình lầm bầm cái danh hiệu Phật cũng là lầm bầm, cũng là nói thì thầm. Cái nhất là nó làm chi? Thưa các vị, một ý niệm khởi, một tiếng nói rì rầm, nó đều đốt năng lượng ta nghe, nó đều hao thần tổn khí nghe, nó không nuôi dưỡng được thân các vị tốt lắm đâu. Còn nếu các vị an trú ngang cái thể Phật của tâm các vị thì không hao thần, không tổn trí, không phải lầm bầm, không phải tập thành một cái thói quen mới. Là thay vì càm ràm người thân, bây giờ ta quay lại ta nói lầm thầm suốt. Rồi thưa các vị, nó vẫn làm căng thẳng đầu ạ. Nó vẫn làm hao năng lực ạ. Mà thậm chí gần nhất là chi? Niệm Phật thì cứ niệm nhưng mà tâm thức vẫn cứ ngược xuôi. Chuyện này có hay là không? Các vị, niệm Phật dần dần nó trở thành một thói quen. Và khi nó trở thành một thói quen tự nhiên rồi thì thưa các vị, niệm thì cái chuyện cứ niệm nhưng mà tâm thức vẫn cứ chạy đi chơi. Do vậy cho nên gom ngàn vạn niệm về một niệm, và cuối cùng khi tâm đã thuần rồi thì các vị phải an trú được ngay cái thể tâm bất động nhận biết của các vị, thì đích thị đây là pháp môn niệm Phật. Rồi một cái ví dụ thứ hai để tỏ tường vấn đề này. Ví dụ như cái lớp học này rất là ồn, rồi tôi là cô giáo, tôi thấy học trò nói chuyện quá, tôi làm gì? Gõ bảng nha. Học trò nó nghe cô giáo gõ bảng thì làm gì? Nín nghe, để nghe. Thế rồi học trò nó nín, rồi cô giáo cứ làm gì hoài, làm liên tục, thì thay vì cái tiếng ồn học trò, bây giờ tiếng ồn từ đâu? Từ cô giáo. Thay vì tâm thức mình chạy ngược xuôi ngàn vạn nẻo thì bây giờ nó không ngược xuôi ngàn vạn nẻo, thì nó lại ồn trong đây, nó luôn rầm rì cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế thì thưa các vị, một là vẫn còn trên cái niệm sinh diệt, hai là thay cái ồn này bằng cái ồn khác. Cho nên các vị vẫn chưa đích thực là niệm Phật khi các vị không thấu đạt được điều này. Và niệm Phật đích thực thì ngay đó liền vãng sinh nhé, chứ không phải là phải chạy về đông chạy về tây. Và trong truyền thống giáo lý đạo Phật chưa hề có chuyện là anh hãy đi cuối đoạn đường rồi mới thấy ánh sáng, không có chuyện là chết rồi mới chứng nghiệm được ta tu thành đạt hay không, mà anh phải chứng nghiệm điều đó ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay nơi thân tâm của anh thôi. Đây là cái điều rất tỏ tường. Do vậy thưa các vị, mình vẫn để nguyên cái bài nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu. Nhưng mà các vị nên hiểu rằng nguyện sinh Tây Phương là nguyện sinh về đâu? Ngay nơi trái tim này, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi vùng đất bất động của tâm. Và hoa sen quá xanh là sao? Thưa các vị, khi năng lực tu của các vị đủ dày, năng lực nhận biết của các vị nó bao trùm thân, thì các vị đang là những đóa hoa sen. Nước không thấm được các vị. Hình dung coi là mình đổ nước lên lá sen, thấm không? Không. Khi các vị có nỗ lực tu để bảo vệ, thưa đại chúng rằng là người ta nói, người ta chọc, người ta gây buồn phiền bất an, và người ta có thể chà đạp các vị, nhưng mà những điều ấy nó không chạm vào được các vị, nó không dắt dẫn các vị, nó không nhận chìm các vị trong buồn giận ghét thương. Thậm chí bên trong các vị mà những cái cơn buồn phiền giận tức bất an nó vừa sinh khởi thì ta cũng liền an trú được trong pháp hành trì. Đó là luôn thấy nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Ta luôn là cái biết, ta luôn là cái nhìn thấy nó, thì nó trở thành cái đối tượng bị nhận diện, bị biết. Thì thưa các vị nghiễm nhiên là sinh vào trong hoa sen rồi đó. Nó không chạm được vào các vị, tạt nước, nước không dính, đổ nước vào, nước không dính, và mùi hương luôn tỏa ra. Thế thì đã sinh về cảnh giới Tây Phương liền ngay bây giờ ở đây. Mình nghĩ chắc giải thích như vậy cũng quá dư rồi, dễ hiểu phải không? Từ cái chuyện lý giải cho tới cái chuyện pháp hành trì. Rồi mấy câu nữa đây. Cái câu này dễ trả lời nhất. Con muốn được tìm hiểu về tiểu sử của 108 hồng danh các vị Phật mà đại chúng vừa lại. Thưa các vị, trên cái trang nhà Quảng Đức á, các vị vô đó các vị lục, đánh chữ hồng danh sám pháp. Và dường như Hòa Thượng Khánh Anh ngài dịch ra từ các vị thiền tổ giải thích từng danh hiệu Phật, thưa các vị, nó đều có ý nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà mình tạm thời mình giải thích để cho các vị hiểu. Có một viên kim cương nó to bằng nắm tay mình vậy nè. Thế thì người ta mài nó ra 108 cạnh. Mỗi một cạnh nó có một màu sắc khác, có phải vậy không? Các vị đưa lên mặt trời, thưa các vị, thì từng mặt mặt cắt của viên kim cương nó đều phản chiếu màu sắc khác nhau nghe. Thế thì 108 vị Phật hay là 10.000 vị Phật là cái chi? Là chi? Chỉ là một tâm thôi, chỉ là một vị Phật thôi. Nhưng mà tùy vào góc độ nhìn, tùy vào cái năng lực người ta triển khai, cho nên có rất nhiều tên, mỗi tên là một sắc cảnh, tức là mỗi tên là một góc của viên kim cương Phật tánh mà thôi. Các vị có thể thấu đạt được điều này, học hiểu chánh pháp rồi các vị thấy là tên của các vị Phật đều nói lên phẩm tính của tâm các vị, chứ không có vị nào ngoài tâm các vị hết. Đó là mình giải thích một cách rất là tổng quát. Tuy nhiên các vị có thể đi vô trang nhà của Quảng Đức, các vị tìm cái phần mình vừa nói Hồng Danh Sám Pháp và Ngài Khánh Anh Ngài dịch ra, trong đó có: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích dùm 4 câu kinh Pháp Cú. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Thưa Thầy, thù hận có phải phát sinh từ sự hiểu lầm, kỳ thị hay tâm tức sai của xã hội? Nếu thù hận có mặt thì đau khổ là điều không tránh khỏi, nhất là trong gia đình, và nói rộng ra xã hội có thể là có các cuộc xô xát đến bạo hành, đến chiến tranh. Người không hay biết cái hận thù thì có thể vui giữa hận thù, còn biết được có hận thù thì làm sao vui cho được. Xin Thầy giúp con cách hiểu và tu luyện thế nào để vui trong lúc rơi vào tình thế khó mà bình an này. Thưa các vị, kỳ thực là cái chuyện xã hội, các vị hình dung rằng là từ ngày có con người tới bây giờ, trên hành tinh này chưa bao giờ hết chiến tranh hết. Vùng này yên thì vùng khác có chiến tranh. Và đôi khi chiến tranh nó xảy ra không phải là từ cái chuyện thiếu ăn, thiếu mặc, từ cái chuyện đời sống khó khăn, mà cái chiến tranh nó xảy ra do vì người ta đấu nhau về ý thức hệ. Và hiện tại thì ý thức hệ dường như là nó mờ nhạt, nhưng mà thưa các vị, về kỳ thị tôn giáo, về văn hóa vùng, thưa các vị, nó càng ngày nó càng làm cho người ta kính sợ chiến tranh hơn. Và người ta tổng kết lại một điều như thế này để cho các vị am tường là: thiên tai, dịch họa, sóng thần, động đất, cháy rừng, cái khả năng hủy diệt của nó ít hơn là khả năng hủy diệt của nhân quả nghe. Và điều này người ta tổng kết rất là chính xác. Các vị hình dung rằng là nhân quả gần nhất ai cũng biết, đó là từ ngày cái chủ thuyết cộng sản có mặt trên hành tinh này năm 1919 cho tới bức tường Berlin sụp, thì người ta tổng kết sơ là có 100 triệu người chết vì chủ thuyết cộng sản. Liên Xô 40 triệu, Trung Quốc cũng khoảng gần đó, rồi các quốc gia chung quanh, thưa các vị, cũng lâm vô cái tình trạng là khốn đốn như thế này. Thế thì cái tình trạng vô cùng tai họa đó là chi? Đó là chi? Là do con người gây nên, thưa các vị. Và con người này ai cũng vinh vào cái cớ gì để gây nên cái nỗi thảm họa cho loài người? Vinh cái cớ chi? Tôi muốn đem an lạc hạnh phúc cho loài người, có phải không? Chủ thuyết cộng sản họ cũng vinh vào cái cớ là cái lý thuyết này mới có thể cứu được người nghèo đói nè, loại trừ bớt cái tình trạng bất công nè. Thế nhưng mà khi nó dựng thành một xã hội thì nó lại đưa vô cái tình trạng bất công thậm tệ hơn. Thế cho nên cái nhân quả lớn nhất của loài người là người ta vinh vào chủ thuyết, vinh vào cái ý tưởng của người ta. Người ta cho rằng người ta có quyền quy cứu dân độ thế, có quyền quy giúp cho cuộc đời này bớt khổ. Trong khi thưa các vị, đối với Đạo Phật thì cái chuyện xã hội ấy, nó là cái chuyện tâm thức của con người phát triển hình thành cái đại họa của nhân loại mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên Đạo Phật muốn đặt chúng ta làm lại cho nó chính xác, đó là anh khoan nói gì về xã hội loài người cái đã. Anh hãy nói về chính tự thân anh trước đi. Anh có yên bình, anh có hạnh phúc, anh có hòa quảng, trong lòng anh không còn xung đột, thì anh làm cho cái năng lượng lành này, sự yên bình này nó đến với người thân của anh, rồi dần dần nó lây lan đến xã hội. Còn nếu lòng ta mà nó còn bời bời, còn căm phẫn, còn giận dữ, còn nhìn bao nhiêu thứ muộn phiền của xã hội loài người chất nặng vào lòng, để thấy nó phẫn hận, nó buồn phiền, thế thì ta có quyền quy, ta thọc tai vào xã hội thì ta sẽ trở thành Hitler hoặc là Mao Trạch Đông, không khác được. Cho nên cái điều đầu tiên cần làm á, đối với cái nhìn đạo Phật, thưa các vị có thể thay đổi được cộng đồng loài người, nghiệp thức của nhân loại khi ta tự thay đổi chính ta. Cho nên cái ý của các Phật tử có khi quan tâm đến hoàn cảnh xã hội nó vô cùng tốt, nhưng mà đúng với tinh thần đạo Phật thì anh hãy quan tâm tới anh trước rồi đã. Cái điều anh cần làm là làm cho anh trước rồi đã. Anh khoan nói đến cái chuyện là anh làm Bồ Tát, vác cái vali độ sinh đi vào đời, trong khi lòng anh nó còn tràn đầy là vô minh và phiền não, thì cái chuyện đó anh càng làm rối thêm cho cuộc đời thôi. Ví dụ, mình chưa hiểu Phật Pháp, mình chưa thấu đạt được giáo lý và mình chưa tu tập, mình nói rằng mình đi hoằng pháp thì đúng hay là sai? Mình nói mình hành đạo đúng hay sai? Thưa, cái tham, cái sân, cái si của mình nó biểu hiện ra trong đời sống, nó biểu hiện ra lúc mình truyền đạt. Thế thì mình chỉ làm cái ma sự thôi chứ không phải là pháp sự, không phải là Phật sự, thưa các vị. Đa phần người ta vinh vào cái chuyện là làm Phật sự, nhưng mà kỳ thiệt là đang làm cái gì? Anh không có phẩm chất Phật trong đây, năng lực tu còn chưa có, thì những việc anh làm đó không phải là những việc làm Phật sự, mà đó là cái loại chế đánh bóng cái chữ ma sự bằng vàng nạm vàng giác ngọc, cái từ dùng mà thôi, chứ còn đích thực là cái phẩm chất làm việc nó không phải là Phật sự bao giờ, thưa các vị. Thế cho nên đối với đạo Phật thì cái chuyện xã hội nó chỉ là cái khả năng phát tán từ tâm thức của cá nhân ra mà thôi. Cho nên thưa các vị, mình làm thế nào để mình có thể chuyển hóa thân tâm của mình giữa cộng đồng loài người đang ngập tràn thù hận, mà anh làm cho cái năng lượng yên bình đó anh có mặt, lòng từ bi của anh có mặt, thế thì anh có thể cứu được xã hội. Còn nếu anh chỉ quan tâm đến vấn đề xã hội thì càng ngày anh càng đốt cháy thân tâm anh. Cho nên đây là câu kinh Pháp Cú Phật dạy. Điều thứ nhất, cái định chuẩn của pháp hành trì hãy quay về nơi tự tâm. Điều thứ hai, khi ta có được năng lực tu thì thưa các vị, hoàn cảnh nó sẽ đổi thay theo. Ví dụ như trong gia đình dầu sôi lửa bỏng, trong gia đình nó tràn đầy cái không khí rất là ảm đạm, nhưng mà nếu các vị là người tràn ngập niềm vui, các vị bước vào đời sống gia đình thì làm cho cả một gia đình người ta thay đổi. Nếu các vị là người có năng lực tu thì thưa các vị, sự có mặt của các vị có khi không cần làm chi cả, không cần dạy người ta, tự nhiên mình có mặt nơi đó, mình rất bình thường, mình ăn, mình ngủ, mình sống, mình mỉm cười thôi mà đã đem lại an lạc, hạnh phúc, bình an cho cả gia đình đang rầu rĩ, đang bất an, đang lo âu, đang phiền muộn. Cái chuyện này nó không phải là lý thuyết, nó không phải là không tưởng, nó không phải là loại văn học thi ca gì người ta tô vẽ cả, mà nó là sự thật rất ư là rõ ràng, thưa đại chúng. Những câu chuyện lang thang của những vị sư Tây Tạng có câu chuyện hay lắm, mình kể để cho nó dịu bớt, bằng không thì các vị nghe nó căng thẳng lắm. Ngài lang thang từ miền Đông Tây Tạng về lại miền Tây, về kinh đô Lhasa. Thế rồi trên đường lang thang, nó đi ngang qua một vùng, ông cảm được là cái năng lượng vùng này nó chiến tranh, nó vô cùng là bức xúc. Ông nghĩ rằng nếu không dùng Phật Pháp để hóa giải thì có khả năng xảy ra chiến tranh và cuộc chiến sẽ chết rất nhiều người. Cái ông ấy bắt đầu ngồi lại ngay giữa cái ngã tư đường đó, ông nấu trà, bắt đầu tọa thiền, bắt đầu tụng kinh, và hiên ngang là dựng liều ngay giữa đường để đón những cái không khí đầy xung động nó sẽ xảy ra. Và đúng như là ông đó, có một đoàn quân rầm rập cưỡi ngựa chạy tới. Thế rồi cái tên dẫn đầu, nó thấy một cái ông sư đang ngồi dựng bếp, dựng lò ngay giữa ngã ba đường cái nấu trà. Cái nó nhảy xuống, nó nói này, ông có biết đây là con đường cái không? Ông có khùng không vậy? Mà ông lại nấu trà ngay giữa đây. Thì cái ông sư Tây Tạng cười khì, nói kỳ thật ta không có khùng. Ta là một nhà sư, ta có thể làm cho cái bệnh truyền nhiễm nơi nội thân ta, nó lây lan tới mi đó, mi có biết không? Anh kia nghe chột dạ, ông bệnh gì? Nếu ta có cái bệnh bồ đề tâm, lòng thương của ta nó tìm mọi cách để lây lan vào trái tim của mi đó, và ta nghĩ rằng cái vùng này không khí năng lượng rất ư là chiến tranh, ta nghĩ rằng là nếu chiến tranh xảy ra thì rất tội cho cả một vùng dân cư, cho nên ta muốn rằng là ta phải có mặt ngay nơi đây, ta phải ăn ở đây, ta ngủ đây, ta coi đây là nhà của ta, để ta loại trừ bớt chiến tranh hoạn quả đau thương Cho nên ngươi hãy cẩn thận, bồ đề tâm của ta có khả năng lây vào trái tim ngươi đó. Cái tên kia cực kỳ nói, cái ông sư này đúng là khùng thiệt, thôi ông tránh qua. Nó không, ta nhất định là không tránh. Và thế rồi cả đoàn nó dùng dằn dũng dẫn, nó cái nhà sư này dường như khùng khùng mà dường như rất là dễ thương. Thế rồi nó xoay quanh lại, nó vui cười với ông một lát, cái nó kéo quân nó trở về. Và thưa các vị, một việc rất nhỏ xảy ra thôi mà tự nhiên làm thay đổi được cái chuyện xảy ra sắp long trời, đó là một trận đánh với nhau. Thế rồi nó trở về, nó thưa với cái vị bộ tướng rằng là nơi đó có một vị sư khùng khùng đang nấu trà giữa đường, mà tôi nghĩ rằng vùng này nó không đáng để cho chúng ta dẫn quân đi qua càn quét. Thế rồi thưa các vị, vô hình trung là ông cứu được cái cuộc chiến rất là nặng nề nó xảy ra nơi cái vùng ở miền Đông Tây Tạng. Tâm người ta đủ lành, thưa các vị, người ta có thể hóa giải chiến tranh thù hận ngút trời thành cái chuyện chi? Thành hòa bình, thành an lạc, vô cùng đơn giản. Thế rồi mình kể một câu chuyện thứ hai rất là hay và nó rất là lịch sử cho các vị nghe nghe. Mình qua miền Đông Hoa Kỳ, tiểu bang Việt Nha, có một con đường là Lee Highway, tức là con đường của tướng Lee ngày xưa. Ta biết rằng tướng Lee là người chỉ huy Nam quân đánh Bắc quân, và đến lúc người ta giải giáp chiến tranh và hòa bình tái lập lại thì tướng Brand là người tiếp thu cái sự đầu hàng của Nam quân. Và khi lệnh đầu hàng vừa xảy ra thì tướng Lee liền lui về doanh trại thay bộ đồ chiến trận đang sặc mùi khói súng bùng tất bê bết đầy, mặc đồ rất là đoan trang, gắn cầu vai quân hàm cấp tướng đàng hoàng, cởi ngựa ra chiến trường. Và lúc bấy giờ thì tướng Grant, thưa các vị, thấy là tự nhiên tướng Lee là người tổng chỉ huy của Nam quân, thay vì đi đầu hàng thì ông lại lui về doanh trại. Ông mặc đồ một vị tướng gắn sao đàng hoàng, rất ư là sáng chói đi ra, cho nên tướng Grant phải lui về doanh trại thay đồ đàng hoàng rất ư là lịch sự, và gắn sao quân hàm cấp tướng đàng hoàng, và hai ông cởi ngựa ra giữa chiến trường đưa tay. Và ta chưa hề nghe là tướng Lee nhảy xuống ngựa đầu hàng, ta cũng chưa hề nghe là Nam quân bị bắt đi học tập cải tạo, chưa nghe nghe. Thưa các vị, mình dẫn một chút lịch sử để bảo rằng khi tâm thức của chúng ta nó được thiện lành, thế thì các vị có thể chuyển được chiến tranh thành hòa bình, chuyển được hận thù thành sự yêu thương. Tóm lại cái điều mình muốn thưa các vị, cái việc cần quan tâm, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, các vị không phải là tiêu cực, mà các vị làm được điều này các vị rất là tích cực. Các vị sẽ làm cho năng lượng lành của đời sống tu tập các vị, đầu tiên là nó tỏa sáng cả thân tâm các vị, nó cứu các vị khỏi bị đốt cháy do hận thù xoay quanh đang rót vào tự thân các vị. Các vị cứu được gia đình các vị do vì tự thân các vị có được an lạc, có được lành thiện, có được tươi mát, có được trí tuệ, thì nó tự tìm cách như tấm bồ đề lây lan vào trái tim người khác. Rồi điều này, thưa các vị, nó sẽ nhân ra rất là rộng đến xã hội, hiến tặng được cho loài người. Và hơn ở đâu cả, ngay đất Úc này, rất là cần các Phật tử tu. Vùng đất này còn rất là lành á. Dân Úc lành hơn Phật tử Úc, dường như lành hơn Phật tử Việt rất là nhiều. Và trong tương lai, nếu các vị không có tu tập để cứu vãn đất nước này, thưa các vị, chúng ta không có lường được là những người Trung Đông, những người Hồi giáo, họ gieo rất cái tư tưởng căm thù, bạo hành, nó lớn, nó bùng phát nơi đất nước này ra làm sao ta không lường được. Kỳ thực là những người Hồi giáo muốn thành lập một quê hương Hồi giáo, họ đang hăm he đất nước này, các vị có biết không? Thế thì hơn ai hết, sự có mặt của cộng đồng người Việt nơi đây, các vị mà có tu tập, các vị rải năng lượng lành, các vị làm những cái công trình từ thiện cần thiết, khi các vị có đủ cái nhân duyên, thế thì các vị sẽ đóng góp được rất là nhiều cho xã hội loài người. Có một câu hỏi, con nghe nói nếu đọc kinh ở nhà thì sau 7 giờ tối không được gõ chuông và mở vì chư thiên đã về trời, có đúng không? Còn ở chùa thì sau 7 giờ vẫn được gõ chuông và mở. Thưa các vị, chư thiên có về trời hay không thì mình không biết. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng các vị tụng đọc kinh ở nhà Điều thứ nhất, các vị đừng làm ồn con cái mình nghe. Kỳ thực là ta có quyền tụng kinh không thỉnh chuông được chứ, không thỉnh mõ cũng được chứ. Và ta có quyền ngồi đoan trang tụng thầm, thưa các vị. Điều thứ nhất, con cái ta nó đi làm cả ngày, nó về nó rất cần một giấc ngủ nghe. Mà các vị ý mình là bố là mẹ rồi các vị làm ồn, thế thì tội nghiệp con mình chứ. Thưa các vị, người có một chút văn hóa giữa đời sống này họ luôn làm chi? Tôn trọng kẻ khác à. Các vị tôn trọng con mình nó tôn trọng các vị. Các vị thương con mình nó thương các vị. Các vị xử sự có văn hóa với người, người xử sự với các vị có văn hóa. Và thông thường thưa các vị, dường như những quốc gia nó có một cái trình độ văn hóa khá cao thì nó đều làm được cái điều là rất ư là chi? Rất ư tự trọng. Không muốn làm phiền hàng xóm, không muốn làm phiền người bên cạnh, không muốn làm phiền con cái nghe. Và các vị nên tập cái điều này. Bằng không thì thưa các vị, ta sống nơi đất nước văn minh mà ta không chịu văn minh. Ta giống như là dân nhà quê ở Việt Nam, không đổi thay chi cả. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho con em mình chứ. Cho nên, đến đất nước này, không phải các vị phải cấp sách đến trường để học đâu, mà các vị học với con các vị á, rất cần á. Đừng nghĩ rằng ta sinh ra lớn hơn đó, ta già rồi, ta là bố là mẹ, ta có quyền dạy mọi thứ, thưa không? Có những thứ ta phải học lại á. Nên nhớ, và các vị phải cảm ơn những đứa con của các vị, nó đi vào môi trường đời sống, nó tiếp cận với xã hội Úc, nó trưởng thành, nó phát triển, và nó hội nhập vào xã hội, thì thưa các vị, đây là điều mình phải cảm ơn, tại vì nó mang ta đi về tương lai. Các vị không thể đi về tương lai được. Nếu các vị có con mà nó chỉ biết cái văn hóa của các vị, nó ở bên cạnh các vị, nó lẩn quẩn theo tà áo của các vị, nó không đi làm, nó không hội nhập vào xã hội, nó là một đứa con cực kỳ có hiếu, thế thì đứa con đó là đứa con chi? Chấm dứt tương lai của ta ngang đây, không thể trưởng thành được trong tương lai. Tại vì nó không sống còn được trong tương lai. Cho nên có những đứa con mà nó đi vào đời, đi vào xã hội, thì các vị điều thứ nhất nên làm đó là hãy học lại với nó để nâng cấp cái tri thức của mình lên, văn hóa của mình lên, hiểu biết của mình lên, cách xử sự của mình phải hay hơn. Điều thứ hai, cảm ơn vô cùng những đứa trẻ nó có mặt nơi đất nước này, nó đi vào môi trường của Úc, nó học hành, nó đi làm, nó tiếp xúc với bạn bè, nó thấm nhuần văn hóa nơi đây. Đây là cái điều các vị phải tri ân đó. Cho nên, thưa các vị, đừng bao giờ coi mình là chủ trong gia đình, muốn làm chi thì làm nhé. Mình phải học lại những điều để xử sự cho nó đàng hoàng hơn, lịch sự hơn đối với con cái của mình. Người đã chết, nếu lâu lâu mình nằm mơ thấy họ, thì họ vẫn chưa được đi đầu thai. Có đúng không? Những người đã chết mà không bao giờ ai nằm mơ thấy là họ đã đi đầu thai rồi. Thưa các vị, cái điều này không chính xác. Kinh văn Thế Tôn giải thích giấc mơ có rất nhiều tầng, có nhiều yếu tố, không phải chỉ đơn giản ta thấy rồi họ không đi đầu thai. Trong tâm thức của ta, trong đáy lòng của ta, cất chứa hình ảnh người thân của ta. Có một lúc rồi đó, tự nhiên nó hiện lên, chứ không phải là người kia hiện ra rồi bảo rằng họ không siêu thoát. Thưa các vị, thường thì mình vừa tắt hơi là liền đi đầu thai liền, thọ sanh liền. Có những trường hợp thứ hai, họ còn vẫn vơ, nhưng mà thông thường là thần thức phải sinh vào những cảnh giới khác thôi, chứ không có lý do gì còn là ma hết. Các vị thấy ma vẫn vơ ngoài đường phố hoặc hiện thân, đó là họ vừa tắt hơi, thần thức họ sinh vào một loại như vậy, chứ không phải là chưa đầu thai. Kinh văn Thế Tôn nêu rằng có những loài ngạ quỷ tới cả ngàn năm vẫn chưa siêu thoát. Không hàm nghĩa rằng là mình chết rồi rồi cái hồn mình nó thành ngạ quỷ, thưa không? Mình sinh vào cảnh giới đó, thọ nhận một cái thân ngạ quỷ hay là thọ nhận một thân chư thiên. Do vậy cho nên hình ảnh các vị thấy trong giấc chiêm bao không phải là cái chuyện người thân mình hiện về do vì chưa siêu. Điều thứ hai, thưa các vị, cũng có khả năng là có một cái cơ hội rất là lành nào đó, có những vị thiên về báo mộng, có những điềm chiêm bao do những vị thiên báo mộng. Có những điềm chiêm bao do vì tâm thức của các vị rất là lành, cho nên các vị có được cái trực giác thứ sáu, có giác quan thứ sáu, cho nên các vị cảm được những việc nó sắp xảy ra. Và nhiều tầng vô cùng, rồi cái điều gần gũi hơn hết là thưa các vị, ta có thể hồi hướng công đức lành của ta, tâm niệm lành của ta về người thân. Người thân dù có thể sinh ra cảnh giới nào nhưng họ đều nhận được cái năng lượng tâm thức của các vị hướng về. Kỳ thực trong đạo Phật có những điều bài ra, nếu mình sử dụng một cách đúng đắn thì nó không hề là một loại mê tín, cũng không hề là một cái loại dịch vụ làm tiền. Ví dụ hộ niệm cho người đã mất, thưa các vị, cái điều này, điều thứ nhất, ở cái bình diện xã hội nó rất là đẹp đẽ nghe, nhưng mà không nhất thiết mình phải đứng quanh tử sàng, tức là đứng quanh cái xác chết kia niệm tới 8 tiếng đồng hồ, không cần như thế. Khi người ta gần chết, các vị là những người bạn pháp, các vị có thể quay quần lại, các vị tụng một thời kinh, các vị rải năng lượng lành, các vị đến người bạn hữu của mình trong vòng một thời gian nhất định, vừa đủ để người ta ra đi thôi, chứ không nhất thiết là phải đứng đó mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tới 8 tiếng đồng hồ như vậy. Điều thứ nhất, thưa các vị, nó rất mất vệ sinh. Các vị có sợ khi đứng gần cái xác chết tới 8 tiếng đồng hồ niệm Phật không? Tôi chắc rằng cũng không ai không sợ đâu. Do vậy, các vị nên bớt đi cái tính mê tín do mấy ông thầy bày đặt nghe. Điều thứ hai, về lĩnh vực xã hội. Thưa các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói rằng là anh có mặt giữa trần đời này từ sự thương yêu của bà mẹ. Tại vì bà không thương anh, thì cái thai mong manh lúc mới gá vào bụng bà nó không có thể đậu được thành một con người đâu. Thế rồi trưởng thành từ ngày trong bụng bà, nếu bà không thương thì sao? Bà căm giận, bà thù hận cái đứa bé trong bụng. Thế thì vừa sinh ra trong cuộc đời anh đã bị thương tật rồi. Thần kinh anh không bình thường, cơ thể anh không bình thường, ý thức, tâm thức anh không bình thường. Tại vì cái quá trình trưởng thành của ta trong bụng mẹ, thưa các vị, không phải nuôi bằng máu, nuôi bằng hơi thở, mà còn nuôi bằng cái chi nữa? Nuôi bằng tâm thức của ta nữa. Các vị cưu mang một đứa con mà các vị rót cả năng lượng yêu thương của các vị vào cái thai nhi, thế thì thưa các vị, đứa bé này nó sinh ra đời, một là nó sẽ trở thành người con rất ư là hiếu thảo. Điều thứ hai, tánh tình của nó rất là dễ chịu. Điều thứ ba là tâm thức của nó phát triển rất là hoàn thiện. Và y khoa Mỹ nó có những cái thử nghiệm vô cùng chính xác. Có những đứa bé vừa sinh ra giữa trần đời thôi, nó gặp người lớn tới là nó co rúm lại, nó kinh sợ vô cùng, nó xanh xao và nó ngột ngạt như sắp chết. Thế rồi người ta bảo rằng đừng ai lại gần nó. Thế rồi họ mới quan sát từ xa thì thấy không ai có mặt, thì nó tươi cười, nó hớn hở, nó tươi vui, nó rất là bình thường. Nhưng mà mẹ nó đến thì nó vô cùng khiếp đảm. Thế rồi người ta truy ra lịch sử của cái thai này nó hình thành như thế nào, biết ra đó là bà bị hiếp dâm. Và trong quá trình có mặt trong bụng á, bà rất căm thù bố đó, bà giận dữ vô cùng, bà nghiến răng, bà thù hận vô cùng đối với cái hạt máu mà cưu mang. Thế thì thưa các vị, mình dẫn chứng một chút để đi về cái điều mình muốn thưa đó, rằng là cái sự cấu tạo đời sống của các vị không phải từ máu của bà, từ hơi thở của bà, từ thức ăn của bà nuôi qua cái cuốn rúng thai bào cái nhau để thấm vào tự thân để nuôi lớn, mà còn là tâm thức của bà nuôi ta. Cho nên các vị trưởng thành từ gì? Trong bụng trưởng thành từ sự thương yêu của mẹ. Ra giữa trần đời, bà không thương các vị thì các vị đừng hòng có một giọt sữa để sống còn. Sữa của bà là từng tế bào vỡ ra thành sữa cho các vị uống. Thế rồi các vị lớn giữa trần đời, nếu không có con người, xã hội, loài người thương các vị thì các vị không trưởng thành được giữa trần đời. Một em bé mà đi vô trường, thưa các vị, là bạn bè tẩy chay nó, không chơi nó, thì nó sẽ vô cùng là bất hạnh, nó không thể tồn tại được trong môi trường học trò. Lớn lên giữa cộng đồng loài người mà các vị không được bè bạn yêu thương, không giao tế được với người, không tiếp xúc được với ai, người ta tẩy chay các vị, quay lưng lại với các vị, thì các vị là người bất hạnh. Thế rồi tới cuối cùng, thưa các vị, ta rời hành tinh này ra đi mà được bao nhiêu người thương yêu gửi năng lượng lành cho ta, hoặc con cái ta nó đứng quanh giường bệnh, nó thương yêu ta, thế thì người đó ra đi trong tình trạng gì? Tràn đầy hạnh phúc nghe. Và khi tâm thức họ an lạc hạnh phúc thì họ sinh về cảnh giới nào? Cảnh giới lành rất là dễ. Do vậy cho nên cái phương pháp hộ niệm của đạo Phật không phải là vô lý. Điều thứ nhất, nó biểu hiện cái tính xã hội. Điều thứ hai, thưa các vị, nó giúp rót năng lượng lành để người ra đi có được cái điều kiện an lạc thuận lợi nhất để cho một đời họ dù có tạo ác thì họ cũng được cứu vãn. Nhưng mà cái gốc chính đó là từ tâm thức họ chuyển, chứ không phải là cái năng lực của người chung quanh có thể giúp được họ hết. Từ cái điều này, mình trở lại. Cái điều mình muốn thưa với các vị đó rằng là trong giáo lý Đạo Phật chưa hề có cái chuyện là hồn ma lẩn quẩn và không siêu thoát rồi về, cứ mách đi mách về chim bao chim biết gì, thưa các vị. Điều đó gì như Kinh Văn không thấy nói. Nhưng mà nhìn từ nhiều góc độ thì ta có thể giải thích rằng là từ tâm lý của các vị biểu hiện, từ tiềm thức của các vị hiện lên, từ những vị hộ pháp tiện thần báo mộng, và từ cái giác quan thứ sáu của các vị, nó cũng giúp cho các vị để có thể nhận ra những cái dự báo về trong tương lai. Đó là 4 năm điều chúng ta giải thích về giấc chiêm bao. Và tóm lại một điều nơi đây mình gửi đến cho các vị để các vị am tường về con đường tu thế này. Thưa đại chúng, như mình vừa chia sẻ trong những lần chúng ta có dịp gặp, kỳ thực là trong Đạo Phật không hề có cái từ cứu độ khác, mà chỉ có cái từ gia hộ thôi. Cái từ cứu độ này nó có mặt trong truyền thống của các tôn giáo khác. Trong Đạo Phật không có từ cứu rỗi. Không có chuyện là tôi nhắc anh từ bờ sinh tử bỏ vào bờ Niết Bàn. Không có chuyện là tôi nhắc anh từ cảnh giới Ta Bà đưa về cảnh giới Cực Lạc. Không có chuyện là một vị thần linh nào có quyền tác quy tác phúc trên ta. Không có chuyện là ta bỏ tiền để nhờ ai làm giùm ta. Ta cứ cúng dường đi rồi được cái vé để bay về Tây Phương hay là bay về thiên giới, thưa không. Mà cái điều này các vị phải tự làm. Do vậy cho nên trong Đạo Phật dùng cái từ gia hộ, nó hàm nghĩa chi? Nội lực anh đã có, năng lực tu anh đã chuẩn bị, cho nên người ta chỉ giúp anh bên ngoài mà thôi. Nó giống như cái câu là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tâm thức tôi nâng đến một cái trình độ nào đó thì tôi bắt được cái tần số đó. Tôi vặn cái radio đến một cái tần số nào thì tôi bắt được sóng radio tần số đó. Tôi điều chỉnh cái máy truyền hình của tôi đến một cái tần số nào thì tôi bắt được cái tần số của truyền hình nó đang phát. Thế thôi, chứ không có chuyện là cứu rỗi. Không có chuyện là có một vị giáo sĩ làm gạch nối giữa các vị với thần linh, rồi các vị phải một về tuân phục vị giáo sĩ, nghe lời. Ông tác quy tác phúc trên đời sống các vị. Không có một vị thầy nào có năng lực to lớn là giúp các vị lấy tên khỏi địa ngục. Cũng không có vị thầy nào có khả năng là cầu giùm cho bố mẹ ta mà được siêu. Cho dù mình có thể bỏ tiền ra, mình thỉnh 1.000 thầy, 2.000 thầy, thưa các vị, cũng vẫn không bằng chính tự thân của chúng ta đang tu hiện thời. Hay là bố mẹ ta hiểu được Phật Pháp tu thôi. Cái điều này nó vô cùng quan trọng. Khi các vị có nỗ lực tu ít nhiều, cộng hưởng với năng lượng lành, thì các vị mới có khả năng tiếp xúc được cái năng lực giúp đỡ, yểm trợ từ người khác thôi. Chứ không có chuyện cứu rỗi xảy ra trong giáo lý Đạo Phật. Có một điều mình xin giải thích thêm thôi các vị, để cho các vị tỏ tường về cái pháp hành trì. Có hai cách mà chúng ta hiểu về những pháp môn Phật dạy nghe. Phương tiện, tức là một là pháp phương tiện. Hai, pháp chân thật. Phương tiện là chi? Mình yếu đuối quá, mình không thể đi ngang cầu khỉ được, cho nên mình cần cái tay vịn. Nương vào cái tay vịn để mình có thể đi ngang qua. Giống như mình mới tập đi, mình té lên té xuống, cho nên mình rất là cần cái chi? Cần vịn vào vách là một nè, vịn vào tay bố mẹ là hai nè. Mình tập đi từ bước một. Đến một lúc nào đó chân của mình nó đủ cứng thì mình làm chi? Phải buông tay vịn ra chứ, buông tay bố mẹ ra chứ. Đầu tiên mới đạp xe đạp thì ta cần cái chi? Bố ta, mẹ ta vịn xe cho ta, giúp giùm ta chạy theo trên con đường dày, đỡ để đừng cho xe bị ngã. Thế rồi chẳng lẽ cả một đời ta cứ nhờ người khác vịn xe để ta đạp à? Vô lý. Cho nên thưa các vị, pháp phương tiện nó hàm nghĩa rằng là các vị mượn cái phương tiện đó là cái tiếng niệm A Di Đà Phật. Mượn phương tiện đó là chi? Đó là hơi thở làm đối tượng để các vị gắn cái tâm của các vị vào từng hơi thở ra, để gom cái tâm thức lang thang ngược xuôi đó, nó an trú lại ngay nơi hơi thở. Thế thì thưa các vị, thiền cũng có phương tiện nghe, niệm Phật cũng có phương tiện nghe, tụng chú cũng có phương tiện nghe. Tất cả pháp môn đi vào đều cần một cái phương tiện nhất định. Thế nhưng mà có những loại phương tiện mình bỏ rất là dễ, nhưng mà có những loại phương tiện thì khi nó đã trở thành cái chi thì khó bỏ. Trở thành quán tính, trở thành quán tính, trở thành cái tập khí. Đã có rất nhiều Phật tử họ mê pháp môn niệm Phật, họ niệm thuần đến nỗi là trong giấc ngủ cũng niệm, mà lúc bấy giờ thì không muốn bỏ cái tiếng niệm Phật rầm rì bỏ không được. Tự nhiên là nó như cái máy, nó cứ vận hành, tắt không được. Mở thì được nhưng mà giờ tắt không được. Nó cứ chạy cuồn cuộn hoài, cái tiếng rầm rì trong đây thưa các vị, nó cứ luôn có mặt. Thế thì hai trường hợp, một là phương tiện của thiền để thực tập, nương vào hơi thở nè, nương vào thân nè. Thế thì cái phương tiện này tới một lúc nào đó nó tự rớt rất là dễ. Thế rồi cái phương tiện mà mượn tiếng niệm Phật mà niệm thưa các vị, điều đầu tiên rõ ràng là đây là một pháp môn hành trì, nó phát triển, nó tạo thành một cái loại công đức lành khá lớn giữa trần gian này, chứ không phải là không công đức. Niệm Phật phát sinh công đức lành, tại sao vậy? Do vì có tới hàng triệu người cùng hướng tâm về niệm Phật, cho nên thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng ánh sáng của tâm thức sinh diệt phát ra. Do vậy cho nên điều thứ nhất là có công đức hẳn nhiên. Nhưng mà điều thứ hai thưa các vị, đây là một loại phương tiện mà khi các vị thuần thục rồi thì các vị khó để mà buông. Do vì sao? Cả một cái chiều dài đạo Phật cho tới hôm nay, người ta cố tình củng cố cái pháp hành trì này để gieo niềm tin vô cùng vững chắc cho tâm thức của những người tu tập. Điều thứ ba thưa các vị, nó nặng nề hơn nữa là chúng ta sinh ra giữa trần đời, ta có một cái bệnh nó vô cùng đơn giản là ta chấp thân là ta, phải không? Vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Cho nên tu cái chuyện của Đức Thế Tôn dạy từ nguồn chải chánh pháp là đạt đến bản thể của anh ngũ uẩn vốn là vô ngã, không có cái chi là ta trong đây hết. Ta cảm thấy dường như đây là một pháp môn mà tu cho tới cuối cùng mà biến mất, không còn cái chi, ta rất là sợ. Cho nên pháp môn tịnh độ rất ăn khách giữa trần đời, là tại vì các vị còn giữ nguyên cái ta của các vị. Tôi tên là Phước Tịnh, mai mốt kia tôi sinh lên thì cái tòa sen cũng có cái tên là Phước Tịnh, tôi ngồi lên đó đàng hoàng chứ không phải là ngồi lầm cái tòa sen của ai. Điều thứ hai, các vị nhìn coi là các vị thiền sư Trung Hoa khai triển cái pháp môn thiền tập có sinh về cảnh giới nào? Không có hình ảnh, không có màu sắc, không có biểu tượng gì cả. Còn truyền thống Tịnh Tông thì sao? Cảnh Tây Phương có ao sen, có hàng cây thất bảo, có Đức Di Đà đang đưa cánh tay vàng đón các vị về. Các vị thấy hình của người ta họa Tây Phương biến tướng đó, nào là thánh chúng nè, nào là Đức Di Đà đang đứng chói chang ánh sáng nè. Và cái bản chất con người vốn là bản ngã. Tôi tu mà tôi phải còn, chứ còn tôi tu mất biến thì tôi tu làm chi? Và thậm chí là tôi tu để cho bà con dòng họ của tôi cùng lên đó nữa. Tôi niệm Phật cho riêng tôi, rồi tôi cầu cho con tôi, cho vợ tôi, cho chồng tôi cũng cùng lên đó nữa cho vui. Và cái chuyện này không phải mình dựng chuyện á. Có một ông thầy xuất gia rồi tu cũng rất là lâu ở miền Bắc Cali á. Và thưa các vị, lên đó mình có một buổi dạy. Ông nghe mình dạy thì thưa các vị, mình vốn là người truyền đạt thiền tập chứ mình đâu có dạy niệm Phật làm chi. Ông nghe xong rồi ông xuống đây, thầy dạy rất là hay. Thế nhưng mà thưa với thầy rằng là cái niềm tin niệm Phật vãng sinh con không ai làm con lung lay được hết. Con quyết lòng là con niệm Phật để con sinh về, vợ con cũng phải sinh về, con của con cũng phải sinh về đó. Và thưa các vị, nếu ổng là một người cư sĩ ông nói như thế thì mình nghe cũng còn không có chướng lỗ tai. Còn xuất gia là một tỳ kheo tăng và niệm Phật để mong cho tôi về, vợ con tôi nó cũng cùng về, đành rằng là xuất gia rồi là đoạn tuyệt ân ái nhân gian rồi. Thế nhưng mà ân ái thô thì đoạn được, nhưng mà ân ái mịn thì chưa đoạn được. Tức là đời sống xuất gia cách ly trần thế nhưng mà ái tâm vẫn còn nguyên. Thế thì các vị hình dung rằng là cái bản chất của chúng ta là bản chất gì? Chấp chặt tôi là thân này, rồi chấp chặt tôi là người thân của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, đều tôi nói một tràng dài. Cho nên cái pháp môn là anh cứ niệm Phật đi, rồi anh về đó, anh tên tuổi như vậy, rồi người thân anh cũng cùng về với anh. Thế cho nên thưa các vị, nó ve vuốt bản ngã của ta rất dễ, cho nên rất khó để cho các vị rời cái pháp phương tiện này đi trực tiếp vào pháp hành trì của Phật dạy. Tầng thứ nhất, giải thích như vậy để các vị hiểu. Tầng thứ hai, thưa các vị, đất nước nào, vùng văn hóa nào từ quá khứ tới hôm nay luôn là cái gì? Chiến tranh, hoạn họa, đau thương trần gian này chưa có một phút nào gọi là yên bình và tĩnh lạc. Một vài xã hội, cái điều kiện rất ư là văn minh tiến bộ, trong những quốc gia dân chủ phát triển thì cái điều kiện an bình tĩnh lặng nó còn có, nhưng mà không phải không có những bất trắc nghe. Mà có người ta trong quá khứ thì người ta sợ cái chi? Người ta sợ sấm sét, sợ bão tố, sợ lụt lội. Do vậy cho nên người ta rất cần cái thế lực thần linh bên ngoài yểm trợ người ta, cần có một cái chỗ tựa, phải không? Con người vốn là yếu đuối mà. Thế rồi cái hoàn cảnh văn minh thì thưa các vị, ta cũng cần chứ không phải là không cần. Ta cần cái chứ. Tại vì trần gian này ta có thể hiểu biết mọi thứ, nhưng mà sau cái chết các vị có biết không? Rất là mênh mông, rất là u ám, ta không biết gì về tương lai cả, cho nên ta rất cần một cái chỗ tựa. Thế rồi cái chỗ tựa đó là tôn giáo. Giải thích rằng là sau khi anh chết anh được sinh về chỗ nọ chỗ kia, thì cái chuyện gì phát sinh ở tâm thức ta? Cái chỗ mình không lường được, không biết được, không thấy được, nó rất là mênh mông. Và cộng với cái uy thế thần quyền nữa thì thưa các vị, các thầy vẽ ra làm sao thì ta tin làm vậy nghe. Do vậy cho nên ta khó vượt thoát khỏi cái lưới của tôn giáo, họ phủ trùm chúng ta, họ lý giải về bên kia cõi chết. Và người ta càng lý giải về bên kia cõi chết, nó màu sắc như thế nào, nó đẹp đẽ ra làm sao, ta rất là mê. Cho nên cái pháp phương tiện này, thưa các vị, điều kiện chiến tranh làm cho cái nỗi sợ càng ngày càng lớn. Điều kiện bất trắc cuộc đời ai cũng có. Điều kiện của cái chết là nỗi hãi hùng nhất trong đời người. Ba yếu tố này nó cộng lại cho nên chúng ta khó thể rời được cái pháp môn phương tiện là cầu vãng sinh, cầu gia bị, cầu thế lực thần linh, cầu một Đức Phật như vị thần linh, để ta có chỗ tựa. Tại vì bản chất ta vốn yếu đuối. Thế rồi cái điều cuối cùng chia sẻ nơi đây để các vị nhìn, mình mang một cái tâm thức quỷ mị, sợ sệt, cầu cạnh, không dám tin tưởng nơi chính mình, luôn hướng ngoại, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, luôn trông chờ, luôn nhờ vả, luôn không thấy trách nhiệm gì với chính tự thân cả. Và cạn nhất là chi? Mọi việc xảy ra, ta đổ thừa người kia chứ không phải ta. Ta không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Chuyện bực bội, bất an, giận dữ, bất hạnh của đời ta, ta phải đổ thừa người bên cạnh kia. Cho nên ai cũng tới một cái tuổi nào đó, người ta cần có một người bên cạnh. Để làm chi vậy? Để đổ thừa. Các vị hình dung coi, có ông chồng nào không đổ thừa tại bà vợ gây nên nổi? Có bà vợ nào không đổ thừa là tại ông chồng gây nên cớ sự? Không. Người ta phải làm như vậy thôi. Thế rồi các vị dùng cái tâm luôn hướng ngoại như thế mà mở rộng ra trong lĩnh vực quốc gia, thế thì nó hình thành cái loại văn hóa chi? Văn hóa nô lệ. Luôn hướng ngoại, luôn cầu cạnh, luôn sợ sệt, luôn cúi đầu. Thưa các vị, một cái pháp môn hành trì này nó phổ biến cho một quốc gia, thế thì không bán nước là chuyện lạ. Tại vì tâm thức luôn hướng ngoại, luôn nô lệ. Thế thì thưa các vị, xây dựng được một cái pháp thiền tập để tự tin không phải là đơn giản. Phải rất là đủ hùng lực, đủ mạnh, tự tin chính mình thì các vị mới có thể làm cho điều này nó chói sáng được giữa trần gian, các vị mới có thể cứu được đời sống gia đình của các vị. Tối thiểu là nếu ta am tường được pháp môn tu thì các vị sẽ làm được một điều là tự nhận mọi trách nhiệm của đời sống gia đình, có buồn phiền, có bất an, có giận dữ, có gây rối rắm là do ta chứ không phải do người kia. Khi các vị dám chấp nhận mọi việc xảy ra do chính ta thì các vị làm cho đời sống gia đình các vị nó lắng đi bớt những cái xung đột. Mà nếu tu mà chúng ta chưa làm được điều này thì không phải là đệ tử Phật nhé. Đệ tử Phật không có chuyện là xô dạt mọi thứ cho người kia. Đệ tử Phật phải dám nhận trách nhiệm mọi thứ từ nơi hình hài này, từ nơi đời sống của chính ta. Ta lành thiện thì ta làm cho hoàn cảnh đời sống của ta lành thiện. Ta lành thiện có tu tập thì ta làm cho gia đình ta an lạc và hạnh phúc. Và có 1.000 người cùng có một tâm lành thiện như thế thì tạo thành một xã hội vô cùng an lạc. 1:30 rồi đó. Bây giờ mà hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng. Well.